Nữa hai ông kilo. Cá ở trong hào là Trang Tử cùng với lại Huệ Thi, gọi là Huệ Tử, đi tản bộ lên trên cái cầu của cái hào. Thì nước ở trong hào trong vắt nên nhìn thấy cá lội tung tăng. Trang Tử mới cao hứng nói rằng là: ồ, mấy cái con cá trắng kia nó thật là thong dong mà tự tại bơi ở trong hào đó, thật là hạnh phúc của nó. Huệ Tử nghe xong thì mới chất vấn rằng là: ông phải là cá thì làm thế nào mà ông có thể biết được con cá nó hạnh phúc? Trang Tử mới lại hỏi ngược lại nữa: thế vậy thì ông phải là tôi thì làm thế nào mà ông biết rằng là tôi không biết cái vui của cá? Huệ Tử mới nói: tôi không phải là ông, cho nên tôi không biết được rằng là ông có biết được cái hạnh phúc của cá hay không. Và như vậy thì có thể khẳng định được rằng là ông không phải là cá, thì cũng vậy thôi, thì ông cũng không có thể nào biết được là con cá nó có hạnh phúc hay không. Trang Tử mới nói rằng là: bây giờ nói lại ngay từ đầu này, thì ngay mở đầu hết là khi ông đã đề xuất ra cái câu hỏi rằng là đó, ông làm sao biết được con cá nó hạnh phúc, thì ngay cái vấn đề, ngay khi cái câu hỏi đó của ông đó, thì đã dĩ nhiên điều đó, đó là ông đã biết được rằng là tôi rõ biết cái hạnh phúc của con cá nên mới hỏi tôi. Đó. Tôi ở trên cầu nhìn xuống cái hào đó mà biết được cái niềm vui của cá. Thì hai ông này cãi nhau, hai tay này là hai ông bạn tâm giao của nhau, là Huệ Thi mới lại Trang Chu, gọi là Trang Tử với Huệ Tử. Thì một ông thấy cá bơi tung tăng và thích chí, nói rằng là: trời, con cá nó vui quá, con cá này nó có cái bệnh kỳ là nếu mà bỏ ra ngoài nước đó, là chết ngắc à. Thì nó kỳ thôi, cá mà nó thấy nước nó vui sao đâu, nó kỳ nha. Thành ra ông nói là con cá thấy con cá nó bơi vui quá. Thì Huệ Tử mới nói là: ông phải cá thì sao ông biết là cá vui? Nó lại bảo: ông không biết, ông phải là tôi thì làm sao mà ông biết được rằng là tôi không biết con cá nó vui? Huệ Tử mới nói rằng là: đã đành, tôi không phải là ông cho nên tôi không biết được cái biết của ông. Thì như vậy á, thì chắc chắn là ông không phải là con cá, làm sao ông biết được là cái vui của con cá? Bởi vì tôi không phải là ông cho nên tôi không biết được cái của ông. Thì đương nhiên ông không phải là con cá, ông cũng không biết được cái của con cá. Thì Huệ Tử mới chất vấn như vậy. Tại vì Trang Tử nói rằng là: ông phải là tôi, làm sao ông biết được rằng là tôi không biết con cá, cái niềm vui của con cá, làm sao ông biết được? Tại vì ông đâu phải là tôi đâu. Tại vì Huệ Thi nói ông không phải là cá, làm sao ông biết được con cá nó vui? Thì Trang Tử bảo: như vậy ông không phải là tôi thì làm thế nào mà ông biết được là tôi không biết con cá nó vui? Thì Huệ Thi mới bẻ nữa. Huệ Thi bảo: thì như vậy ha, thì đã đành như vậy, tức có nghĩa là tôi không phải là ông cho nên tôi chắc chắn tôi không biết được là cái biết của ông. Thì như vậy ông không phải là con cá, ông cũng không thể biết được cái của con cá. Thì Huệ Thi bẻ là có lý rồi. Nhưng mà Trang Tử nói là: thôi bây giờ lập lại từ đầu. Đó. Tức là ngay khi mà ông chất vấn tôi, đó, ngay khi ông chất vấn tôi đó, là làm thế nào tôi biết được con cá nó vui, làm sao tôi biết được con cá nó vui, đó, thì ngay cái câu hỏi đó của ông đó, là đương nhiên rằng là nó, ông cũng đã thừa nhận rằng là tôi có biết con cá nó vui cho nên ông mới hỏi. Đó. Nên ông mới hỏi tôi. Đó. Thì mấy ông này là cái đại khái rằng là
hợp với tâm trạng hơn,
giống như rằng là giống như là công Tôn Long mà cãi mà ngựa trắng không phải là ngựa đấy đâu mà, nhưng mà rốt cuộc rồi thì mấy ông nho phải đồng hàng phải thua. Cãi là nhất định cãi, là mấy ông kia nói ngựa trắng là ngựa chứ, nói không, ngựa trắng không phải là ngựa. Nhưng mà rốt cuộc rồi công Tôn Long thắng. Nhưng mà đại khái rằng là có thể nói theo mấy ông nho là mấy nho ra là công Tôn Long thắng thiệt đó, khẩu thắng thôi, nhưng mà tâm bất phục, tức là mấy ông kia vẫn không phục đó. Là ông lý luận để ông thắng thôi, nhưng mà điều mấy ông kia thì không có cho rằng là thật sự nó như vậy. Tại vì ông lý luận xong ông nói rằng là Khổng Tử cũng đồng ý với ông, cho nên Khổng Tử mới nói câu rằng là sở nhân phi nhân. Đấy. Tức là người sở không phải là người. Mấy ông kia bị thua. Đấy. Tại Khổng Tử không có nói người sở không phải là người, không có nói trực tiếp. Thế nhưng mà điều gián tiếp đấy, là tại vì rằng là ông vua Sở làm mất cái cung, khi đi săn bắn cung bằng vàng hết, nạm ngọc quý ghê lắm, làm rơi mất thủ nào không hay. Cho vua Sở về tiếp thì quần thần mới nói rằng là phái quân sĩ binh đội nghĩa là vào trong rừng nó lùng kiếm cho ra cái cung của vua. Vua nói thôi, hỏi lùng chi mất công, tại vì không mất đâu. Thì quần thần mới ngạc nhiên, mới nói là đại vương mất cung mà, và sao đại vương lại nói là không mất. Vua Sở mới nói một câu rằng là sở thất sở đắc, ai cũng hoan hô hết. Câu nó lan truyền là sở thất sở đắc có nghĩa là người nước Sở mất, người nước Sở nhặt được, không có mất. Chung cục vẫn cây cung nó vẫn là của Sở, anh không có mất. Anh ra đừng có đi kiếm làm gì, không có mất đâu. Minh Quan hỏi là tại sao nó sở thất sở đắc. Anh ra câu nói đó của Sở Vương á, ai cũng khen hết, nhưng mà đến tai Khổng Tử thì Khổng Tử chê. Khổng Tử bảo là Sở Vương chưa có được là rộng lắm, được rộng rãi lắm, tâm chưa có được quảng đại. Tại vì nếu mà Sở Vương nói như vậy á thì hợp với thánh nhân hơn, là nói nhân thất nhân đắc. Còn nếu mà Sở Vương nói rằng là sở thất sở đắc thì có nghĩa rằng là người nước Sở nhặt được thì cung nó không mất, còn người nước khác nhặt được thì cung nó mất. Thành ra vua Sở còn kỳ thị, còn phân chia là còn có nước Sở thôi. Còn nếu mà nói mà nhân thất nhân đắc có nghĩa là người làm mất thì người làm được, thì chung cục cung nó vẫn là cung có chủ, tức là có người làm chủ, và không phân biệt người đó là Sở, Tề, Tống hay là Ngụy gì hết. Thì như vậy cao thượng hơn bậc. Rồi ai nấy nghe Khổng Tử phê bình xong nó un khen Khổng Tử, rồi lại chê Sở Vương. Công Tôn Long nó chụp lấy cái đó nói rằng là rõ ràng Khổng Tử đồng ý với ta, tức là bạch mã phi mã. Người ta nói Khổng Tử đồng ý với ông điều nào đâu, Khổng Tử đâu có nói đến ngựa đâu. Đó. Công Tôn Long bảo mấy ông nghe cho kỹ đây. Đó. Nếu mà nhân á, tức thì Sở, mà Sở tức thì nhân á, thì Khổng Tử không có đổi, thì là sở thất sở đắc khác gì nhân thất nhân đắc. Nhưng mà sở thất sở đắc khác hẳn với nhân thất nhân đắc thì rõ ràng sở sở nhân phi nhân. Rõ ràng. Tại vì nếu là một á thì hai cái câu đó không có cao thấp gì hết. Huề, sở thất sở đắc với nhân thất huề. Nhưng mà rõ ràng bây giờ thiên hạ khen nhân thất nhân đắc và chê sở thất sở đắc. Thì như vậy thì hai cái đó khác nhau, vậy thì sở phi nhân, nhân phi sở. Thì thành ra mới có cao có thấp chứ. Như vậy rõ ràng Khổng Tử cũng đồng ý với ta. Tức là Khổng Tử cũng lập luận rằng là sở nhân phi nhân. Thôi im hết, tức là không cãi được nữa. Tại vì cái thuyết của Công Tôn Long là bạch mã phi mã, là ngựa trắng không phải là ngựa. Thì thiên hạ cự nữ, cự nữ Công Tôn Long là Công Tôn Long là nói sẵn. Nhưng mà dù rốt cuộc thì Công Tôn Long chứng minh như vậy. Công Tôn Long mừng quá chụp lấy cái cơ hội đó để chứng minh cái thuyết rằng là Việt Nam phải là người. Na Uy cũng không phải là người.
Người xưa vô nha, không phải.
Thì cái lý như vậy thôi. Câu chuyện này nó là câu chuyện chỉ là lý luận thôi. Đó. Chỉ là lý luận giữa những cái lập luận, những cái mà tinh thần mà lập luận của mấy ông đạo gia này nè. Mà Trang Tử là mình biết rằng là nổi nhất sau Lão Tử thôi. Thành ra người ta hay gọi, người ta hay ghét, người ta nói Lão Trang Khổng Mạnh. cũng như là Tào Động với lại Quy Ngượng ghép lại để mà nói, ghép hai người mà chữ danh nhất, người ta nói lão Trang, tư tưởng của lão Trang, tư tưởng của Khổng Mạnh, thì đây chỉ là Trang Tử với lại Huệ Tử lập luận ở trên cái vấn đề như vậy. Vấn đề gọi rằng là đó, biết với lại không biết. Thì nếu mà chẳng hạn như là nói biết thì Huệ Tử nói rằng là ông không phải cái đó thì làm sao ông biết được cái đó. Thì Trang Tử, thật ra thì Trang Tử cũng không có cái lối nào khác hơn để mà biện minh với lại Huệ Tử ngoài cái cách rằng là phản vấn, tức là lấy chiêu của Huệ Tử, nó đập lại Huệ Tử. Thế Huệ Tử nói, Huệ Tử cãi là ông phải cá thì làm sao ông biết được chuyện của con cá. Thì Trang Tử bảo, ủa vậy ông phải tôi sao ông biết chuyện tôi, vậy sao ông biết được là tôi biết hay không biết con cá, ông phải tôi mà. Nhưng mà Huệ Tử bẻ cũng hay lắm. Huệ Tử bảo thì bây giờ đã đành rằng là tôi không phải là ông thì tôi không biết chuyện của ông thiệt rồi, thì đương nhiên khẳng định rằng là ông phải con cá, ông cũng biết chuyện con cá giống như tôi không biết chuyện của ông. Thì không phải chỉ có con cá thôi. Mà con cá thì bất động, con cá thì mấy ông đó biết hay không biết thì con cá nó cũng tung tăng vậy thôi, còn nó sướng hay không sướng là từ nó. Còn cái cảm thọ của mấy ông đó là cái cảm thọ của mấy ông. Còn con cá nó là từ nó, mà con cá nó bất động trước cái vấn đề rằng là sướng hay không sướng, mà biết hay không biết. Thì mấy ống đó là biết hay không biết là chỉ là cái chuyện mà vọng tâm của mấy ống. Còn cái chuyện mà chân thật của con cá thì là vẫn là cái chuyện chân thật của con cá. Mà bất động là cho mấy ông đó có cái thắng cái thua hay là mấy ông đó nói đúng hay nói sai gì đi chăng nữa. Thì cái bản chất thật, cái cảm thọ thật của con cá đó không có thay đổi gì hết trơn. Thì nó cũng vẫn như vậy thôi. Nhưng mà chỉ có mấy cái gọi rằng là mắt mấy ông nhìn rồi những cái cảm thọ như vậy, không cảm thấy một cái cảnh tượng tung tăng của con cá, không có bị trói buộc, không có bị lo âu, mà bơi với một tính cách kiểu mà vô tư. Thành ra Trang Tử nói là nó vui, tại vì lão Trang thì thích như vậy thôi. Lão Trang thì theo một cái tinh thần vô vi ngoạt thôi, chứ không có lấy dục làm hạnh phúc mà lấy nhàn làm hạnh phúc. Tức là lấy cái sự rằng là thọ hưởng một cái tinh thần nhàn đây, tức là cái tinh thần nhàn đây có nghĩa là không phải không có chuyện gì để làm, mà nhàn đây là đầu óc á, không có bị lệ thuộc, không có bị trói buộc vào bất cứ những cái gì hết trơn, cái gì của thế gian, sự vật của thế gian. Thì cái đó là tinh thần nhàn thật của lão Trang. Thành ra nhìn con cá nó tung tăng như vậy á, con cá nó tung tăng một cách vô tư như vậy mà Trang Tử lý luận rằng là nó sướng á. Nó sướng đó, nhưng mà Huệ Thi thì ám chỉ rằng là hả? Thì ông á thấy một cái cảnh như vậy đó thì với cái tâm tư của ông là sướng, nhưng mà ông đâu phải con cá đâu, thành ra làm sao ông biết khẳng định là con cá sướng. Còn nhiều khi con cá nó trong cái tình trạng như vậy nó không thấy nó sướng, nó không biết nó sướng, nhưng mà ông thì thấy nó sướng, đó là tại ông thôi. Còn chưa chắc gì con cá nó sướng. Thì cái chữ mà ông nói rằng là con cá nó sướng, nó là ông sướng. Đấy. Còn cái chưa chắc gì rằng là thực sự là con cá nó thấy nó sướng. Đấy. Thì cái ý của Huệ Thi là như vậy. Anh ra ông đâu phải con cá đâu, chưa chắc gì. Thì cũng cái giống kiểu như cái nghi vấn của lão Trang Chu mà tỉnh mộng dậy mà bảo ông hiểu rằng đêm qua ta thấy, đêm qua Chu thấy á, Chu hóa điệp, tức là hoa bướm, mà bây giờ Chu dậy rồi chứ cũng không hiểu là mình thực sự là người mơ bướm hay là bướm đang mơ là người. Đó. Nó không biết là mình là bướm mơ là người hay là mình là người mơ thấy mình là bướm. Thì Trang Chu nêu lên cái vấn đề như vậy. Thì bây giờ Trang Chu thì cãi lại với lại Huệ Thi, nói rằng là thế mà một khi mà chẳng hạn như là ông nhìn ông cho rằng là như thế, đó là một cái sự phủ định, tức là ông cho rằng là con cá chưa chắc đã sướng hay chưa chắc là đã cay gì đâu, mà tại vì tôi nhìn thấy như vậy và tôi cho là sướng như vậy thì chưa chắc gì ông đã biết chắc về cái mà đang là của tôi. Đó. Tức là tôi nhìn nó một cách khách quan hay nhìn nó một cách chủ quan chưa chắc ông đã biết, tại vì ông đâu phải là tôi đâu. Anh ra chưa chắc gì rằng là ông biết đích xác là tôi nhìn một cách chủ quan hoặc giả là tôi nhìn một cách khách quan. Đó. Tức là có thể cái nhìn của Trang Chu nó là cái nhìn rằng là hòa thông với con cá, chứ không phải là cái nhìn của một người đó, mà ước ao được một cái tinh thần như con cá để mà nói nó con cá nó sướng. Nhưng mà có thể là Trang Chu hòa được vào với cái tinh thần của con cá, hòa được vào với trời đất thiên nhiên thôi. Tức là nhìn một cách khách quan chứ không phải chủ quan. Vậy thì ông đâu phải tôi đâu, làm sao mà ông biết được là tôi nghĩ sai về cái vấn đề đó. Thì Huệ Thi mới nói thì như vậy thì đã đành rằng là tôi không phải là ông, cho nên tôi không có thể nào mà thấy được cái mà nhìn nó của ông là khách quan hay chủ quan, đúng hay là sai. Thì điều đó chấp nhận đúng như vậy. Bây giờ chấp nhận như vậy đi, là tôi không có thể nào thấy được ông. Thì như vậy thì cũng như thế, thì ông không phải là con cá, ông cũng không thấy được con cá, hệt như là tôi cũng thấy được ông vậy đó. Thì một khi đã chấp nhận như thế thì cái vấn đề mà nêu lên của Huệ Thi là nêu lên như vậy, là không thấy được, là không biết được. Nhưng mà Trang Chu thì lại tiếp tục cãi. Và Trang Chu nói là như vậy ngay từ đầu khi ông hỏi tôi á, cũng như là khi bây giờ đó ông đang lý luận với tôi tất cả những cái gì á, thì là tất nhiên rằng là ông phải nhận ra rằng là những cái mà tôi thấy hay tôi biết thì ông mới chất vấn của những cái thấy hay cái biết của tôi. Mà như vậy nó là chứng tỏ là ông trong cái thân tâm của ông có thấy cái biết của tôi rồi. Thì Trang Chu cãi lại như vậy. Tức là ông biết rằng là tôi biết cái biết của cá. Chứ còn nếu không thôi thì cãi làm gì. Còn nếu mà ông cãi á, tức là chứng tỏ rằng là ông thừa nhận. Tức là ông càng cãi đó là ông càng thừa nhận rằng là tôi biết. Thì Trang Chu mới bẻ lại như vậy. Thì tất cả những cái tinh thần như thế nó thì cái ý của hai ông này chỉ nói trên cái phương diện như vậy, chứ nói trên cái phương diện rằng là cái nhìn, cái thấy nó là khách quan hay chủ quan thôi. Tức là cái nhìn nó là chẳng hạn như là cái nhìn của chân lý thật sự. Tại vì đạo gia thì chỉ nghĩ rằng là hễ mà tâm hồn mình được nhàn, không vướng mắc á, thì là happy. Mà con cá bây giờ nó đang còn bơi lội ở dưới cái dòng nước thật là trong mát, tức là hoàn cảnh tốt, không ô nhiễm. Mà nó tung tăng như vậy á, thong dong như vậy, tung tăng như vậy á, tự tại như vậy á, là chứng tỏ không ưu, không sầu, không phiền, không não, không có dính mắc một cái gì hết. Thành hoàn cảnh tốt đó, cái tâm tư của nó đó, vô vi. Thành ra đó là một cái sự mà an, đó là một cái sự mà hạnh phúc dưới con mắt của lão giáo đó. Còn nho thì đương nhiên là dưới con mắt của nho là hạnh phúc, là khi nào mà gọi là nợ tăng bồng mà trang trắng vỗ tay reo, tức là phải thành công, công thành danh toại thì mới là hạnh phúc. Còn hạnh phúc của nho gia đó là nhàn, và hạnh phúc của đạo gia, hạnh phúc của đạo Phật đó, thì như buổi sáng mình biết đó, là sự bất động. Đấy, cái hạnh phúc của đạo Phật thực sự đó, là cái sự bất động. Thành ra bất động, thành ra bây giờ nếu con cá mà nó biết nghe tiếng đó, nó nghe mấy ông kia tranh luận thì nó cũng có thể nổi lên tất cả những cái vui hay buồn của nó. Tức là hay là thương hay ghét của nó. Chẳng hạn bây giờ nó nghĩ rằng là Trang Chu trúng, Huệ Thi sai, thì nó sẽ có những cái cảm thọ đó, và nó sẽ có những cái nhìn giữa trúng giữa sai khác nhau bằng tinh thần thiện cảm hay không thiện cảm. Còn bây giờ tất cả những cái lời khen chê gì của Trang với lại của Huệ, con cá nó thầy đều chẳng nhúc nhích gì hết, nó cũng vô tư lự như vậy, cho nên nó vẫn tiếp tục, nó vẫn tiếp tục tung tăng, nó vẫn tiếp tục tự tại, mặc tình trước cái sự mà khen chê, cái sự bình luận là con cá thực sự là happy hay là unhappy. thì con cá nó cũng mặc kệ, nó cứ tiếp tục, nó cứ vậy, nó tung tăng. Đấy là thành ra cái thiên nhiên nó của nó vẫn bất động trước những cái mà là phẩm bình. Thành ra đó là hạnh phúc mà đạo Phật nhắm đến. Cái hạnh phúc đạo Phật nhắm đến không phải là được tung tăng không thôi, mà cái hạnh phúc Đức Phật nhắm đến không phải thành cá thần cho người ta thờ kiểu nho ra muốn đó. Mà cái hạnh phúc của đạo Phật nó là cái vấn đề rằng là bất động, nhàn hay là nhọc hay là cái gì đi, mà khi bất động thì mới là chân nhàn. Thành ra bất động thực sự nhưng mà vẫn độ sinh như kiểu như Ngài Địa Tạng thì không phải là hơn là cái nhàn theo lối con cá đâu, mà cũng không hơn được cái mà đừng là lão Trang chê bai cái lắm, mà thành cá thần cho người ta thờ, thành thần ngư mà để cho người ta thờ, người ta cung kính, người ta thờ. Lão Trang thì thà rằng là được thong dong mà không được thờ thì chọn cái thong dong. Thành ra Trang Tử mới nói rằng là thà làm cái con rùa đen chui trong đống bùn nó dơ, bơi trong đống bùn dơ mà không hơn con thần quy được thờ trong cung điện sao? Thành ra không chịu làm thừa tướng, từ chối. Tại vì nếu làm thừa tướng thì thành con thần quy cho người ta thờ. Mà vẫn làm một lão Trang mà thông dong á thì vẫn hơn sao? Anh dù thì như thế mình thấy rằng là cái tinh thần đó, thì đối với lại đạo Phật đó, thì là chính cái vấn đề mà là mấy ông này tranh luận đó, là con cá nó sướng hay không sướng đó. Mà cái tranh luận ở trên cái con cá đó, mà cái sự mà thiên nhiên hay tự nhiên mà bất động nó của con cá đó, đó thì nó mới nói lên cái phần nào không phải là cái do con cá tự tại thông dong là hạnh phúc, mà là đối với lại Phật pháp đó, thì là cái sự mà bất động đó. Tức là trước tất cả những cái vấn đề rằng là biến động của thế gian hay âm thanh của thế gian hay khen chê thưởng phạt gì đó của thế gian, bất động thì cái đó nó mới là cái đáng chú ý, cái đó mới là cái để mà hạnh phúc đó. Thì Phật pháp thì quan điểm như vậy. Rồi bây giờ đến gì chuyện tiếp ai